Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thị trưởng Washington yêu cầu tăng cường an ninh dịp lễ nhậm chức của ông Biden; lãnh tụ Kim Jong-un giữ chức tổng bí thư đảng; mạng xã hội chặn tổng thống Trump, người Việt tranh cãi nảy lửa về tự do ngôn luận; Liên Hợp Quốc lên án Việt Nam trấn áp quyền tự do biểu đạt; Việt Nam và Mỹ đang nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại để tránh thuế quan. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các thành viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội hôm 11 tháng Giêng khởi động nỗ lực buộc tội Tổng thống Donald Trump từ chức, bắt đầu một tuần hành động lập pháp có thể kết thúc bằng một cuộc bỏ phiếu khiến ông trở thành Tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội hai lần. Theo hãng tin Reuters, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã xông vào điện Capitol vào tuần trước, gây gián đoạn việc chứng nhận thắng cử tổng thống đắc cử Joe Biden của đảng Dân Chủ trong một cuộc tấn công dữ dội vào trung tâm nền Dân Chủ Hoa Kỳ, khiến 5 người thiệt mạng. Bạo lực xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc tuần hành kêu gọi những người ủng hộ đến điện Capitol. Ông Trump lặp lại những tuyên bố cho rằng việc ông thất cử là không hợp pháp. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nhiều thành viên Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Hòa nói rằng ông Trump không nên được tin tưởng để làm tổng thống với nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 20 tháng Giêng. Bà Pelosi viết cho các thành viên đảng Dân Chủ Hạ viện hôm 10 tháng Giêng: để bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta sẽ hành động khẩn cấp vì tổng thống này đại diện cho một mối đe dọa sắp xảy ra đối với cả hiến pháp và nền dân chủ. Hàng chục người tấn công và cảnh sát đánh đập máy tính và đập vỡ cửa sổ điện Capitol đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ gây bạo lực, và các quan chức đã mở 25 cuộc điều tra khủng bố trong nước. Ông Trump thừa nhận trong một tuyên bố qua video sau cuộc tấn công rằng một chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng, nhưng ông chưa xuất hiện trước công chúng. Twitter và Facebook đã đình chỉ tài khoản của ông với lý do có nguy cơ ông kích động bạo lực. Khi Hạ viện triệu tập lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng Giêng, các nhà lập pháp sẽ đưa ra một nghị quyết yêu cầu Phó Tổng thống Michael Pence dẫn diện tù chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ, cho phép Phó Tổng thống và nội các loại bỏ một tổng thống vì bị xem là không còn phù hợp để điều hành công việc. Ông Pence đã có mặt tại điện Capitol cùng với gia đình khi những người ủng hộ ông Trump tấn công, và hiện tại ông Pence và ông Trump không nói chuyện với nhau, cũng theo Reuters. Về phần đảng Cộng Hòa, vẫn theo Reuters, đảng này tỏ ra không mấy quan tâm đến việc viện dẫn tù chính án 25. Thị trưởng Washington yêu cầu tăng cường an ninh dịp lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden sau khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào điện Capitol vào tuần trước, theo hãng tin Reuters. Mô tả việc người biểu tình xông vào tòa quốc hội vào tuần trước như là một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có. Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser nói rằng lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20 tháng Giêng sẽ yêu cầu một cách tiếp cận khác so với các lễ nhậm chức trước đây. Bà Bowser viết trong một lá thư gửi ông Jack Wolf, quyền bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa: trong khi tôi sẽ tiếp cận với một loạt các đối tác địa phương, khu vực và liên bang để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của chúng ta, tôi thật sự kêu gọi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ điều chỉnh cách tiếp cận lễ nhậm chức theo một số cách cụ thể. Bức thư đề ngày 9 tháng Giêng và được công bố hôm 10 tháng Giêng. Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Capitol vào tuần trước đã làm trì hoãn việc chứng nhận thắng cử của ông Biden. Tổng thống Trump, người không có bằng chứng, thách thức tính hợp lệ của chiến thắng bầu cử của ông Biden, ban đầu ca ngợi những người ủng hộ, nhưng sau đó lên án bạo lực. Các nhà lập pháp buộc phải bỏ chạy vì tòa nhà bị tàn phá bởi những người ủng hộ tổng thống. Trong bức thư, bà Bowser cho biết đặc khu DC đang đệ trình yêu cầu tuyên bố tiền thảm họa để cho phép liên bang hỗ trợ. Bà cũng hối thúc Bộ An ninh Nội địa phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tòa án tối cao và Quốc hội để thiết lập một kế hoạch triển khai lực lượng liên bang cho tất cả các tài sản của liên bang. Washington vẫn cảnh báo cao độ trước lễ nhậm chức của ông Biden. Sự kiện này theo truyền thống thu hút hàng trăm nghìn du khách đến thủ đô, nhưng đã bị thu hẹp đáng kể vì đại dịch COVID-19. Vào tuần trước, ông Trump cho biết sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Hôm 11 tháng Giêng, Trung Quốc lên án việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn chế tương tác với các quan chức Đài Loan, nói rằng không ai có thể ngăn cản việc tái thống nhất của đất nước, trong khi Ngoại trưởng Đài Loan ca ngợi động thái của Hoa Kỳ là dấu hiệu quan hệ đối tác toàn diện, theo hãng tin Reuters. Hôm 9 tháng Giêng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo công bố việc dỡ bỏ này. Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối quyết định này và lên án mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu với báo giới, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của người dân Trung Quốc là không thể lay chuyển, và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào hoặc lực lượng nào ngăn cản quá trình tái thống nhất của Trung Quốc. Ông Triệu nói thêm, bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ chắc chắn bị phản công và không thành công. Đài Loan hoan nghênh quyết định của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu nói với các phóng viên rằng đó là một điều rất quan trọng đối với việc nâng tầm quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ. Quyết định của Ngoại trưởng Pompeo có nghĩa là các quan chức Đài Loan sẽ có thể tổ chức các cuộc họp tại Bộ Ngoại giao hoặc Nhà Trắng thay vì ở các địa điểm không chính thức ở những nơi khác, chẳng hạn như ở khách sạn, ví dụ như vậy. Vào ngày 13 tháng Giêng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Kelly Craft sẽ đến Đài Bắc trong chuyến thăm 3 ngày mà Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo. Ông Wu cho biết cả ông và Tổng thống Thái Anh Văn sẽ gặp gỡ bà Craft vào ngày 14 tháng Giêng. Ông nói thêm rằng việc thảo luận về các cách thức thúc đẩy sự tham gia quốc tế của Đài Loan sẽ là một chủ đề trong chuyến thăm của Đại sứ Craft. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua mốc 90 triệu hôm 11 tháng Giêng, giữa lúc các quốc gia trên toàn cầu tranh mua vaccine và tiếp tục gia hạn hoặc khôi phục các đợt phong tỏa để ngăn chặn biến thể COVID-19 mới, theo hãng tin Reuters. Ban đầu, các biến thể COVID-19 mới được phát hiện ở Anh và Nam Phi, nay đang lan rộng nhanh chóng trên toàn cầu. Theo số liệu thống kê của Reuters, virus COVID-19 mới đã tăng tốc trong vài tháng qua, với khoảng 1/3 tổng số ca được xác định trong 48 ngày vừa rồi. Châu Âu, nơi trở thành khu vực đầu tiên báo cáo có 25 triệu ca nhiễm vào tuần trước, vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, tiếp theo là Bắc Mỹ và Nam Mỹ, với lần lượt là 22,4 triệu và 16,3 triệu ca. Châu Âu có khoảng 31% trong tổng số 1,93 triệu ca tử vong trên toàn cầu liên quan đến COVID-19. Hoa Kỳ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, đã báo cáo số người chết cao nhất hôm 6 tháng Giêng, với hơn 4.000 người chết trong một ngày. Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 22 triệu ca kể từ khi đại dịch bùng phát, báo cáo trung bình mỗi ngày có 245.000 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua, theo thống kê của Reuters. Ở châu Á, Ấn Độ đã vượt qua 150.000 ca tử vong hôm 5 tháng Giêng, trở thành quốc gia thứ ba cán mốc này. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa được trao chức Tổng Bí thư của Đảng Lao động, chức danh trước đây do cha ông và ông nội của ông từng nắm giữ, hãng tin AP hôm 11 tháng Giêng dẫn truyền thông nhà nước Triều Tiên loan báo. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 11 tháng Giêng cho biết Đại hội Đảng đã bầu ông Kim giữ chức Tổng Bí thư hôm 10 tháng Giêng. Ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo tối cao của đất nước vào năm 2011, sau khi cha ông là Kim Jong-il qua đời, và ông nhậm chức Chủ tịch Đảng Lao động vào năm 2016. Thông tấn xã KCNA cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 8 của đảng đã quyết định tiến cử đồng chí Kim Jong-un lên làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Từ trước đến nay, ông Kim Jong-un đã là lãnh đạo cao nhất của đảng. Trong một kỳ Đại hội Đảng vào năm 2016, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch đảng và trước đó đã lãnh đạo đảng với chức danh bí thư thứ nhất. Nhưng chức tổng bí thư này có ý nghĩa biểu tượng quan trọng đối với đất nước vì được truyền từ ông nội ông là ông Kim Nhật Thành, theo hãng tin AP. Hôm 11 tháng Giêng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm tổng bí thư của đảng lao động cầm quyền. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Trung Quốc thường được coi là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong vòng ít ngày sau vụ đám đông ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump tràn vào và làm loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1, một loạt các mạng xã hội bao gồm cả Facebook và Twitter hạn chế tương tác, thậm chí khóa tài khoản của ông Trump. Điều này dẫn đến những tranh cãi nảy lửa giữa nhiều người Việt về tự do ngôn luận và quyền hạn của các mạng xã hội. Như VOA đã đưa tin, Twitter nói hôm 8 tháng 1 rằng hai trong số các bài Tổng thống Trump đăng cùng ngày đã vi phạm chính sách chống lại việc hiển dương bạo lực. Trước đó, trong các hôm 6 và 7 tháng 1, Facebook thông báo tạm khóa rồi khóa vô hạn định tài khoản của ông Trump, viện dẫn lý do mạng xã hội đã bị sử dụng để kích động bạo lực nhằm vào chính quyền được bầu một cách dân chủ. Nhà báo Hoàng Hải Vân có hơn 105.000 người theo dõi qua Facebook viết trên trang cá nhân hôm 10 tháng 1 rằng các hãng công nghệ lớn còn gọi là Big Tech đã đi tiên phong bịt miệng ông Trump. Dưới góc nhìn của nhà báo kỳ cựu này, các Big Tech mà ông cho là do Đảng Dân Chủ Mỹ kiểm soát đang thực sự biến thành một thứ nhà nước bên trong nhà nước với quyền lực thật đáng sợ. Từ suy nghĩ như vậy, ông Vân bình luận rằng chốt chặn cuối cùng để bảo vệ tự do ngôn luận là tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ trong thực tế đang bị xóa bỏ. Vẫn nhà báo này khẳng định tự do cho người Mỹ và hòa bình cho thế giới là thành tựu lớn nhất mà chính quyền Trump làm được chỉ trong vòng 4 năm. Viết trên trang cá nhân hôm 9 tháng 1, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải, tác giả của nhiều bài phản biện từng bị chính quyền Việt Nam đưa vào tầm ngắm, công nhận là Facebook và Twitter không vi phạm pháp luật Mỹ khi họ ra quyết định đối với tài khoản của ông Trump, nhưng họ đã vi phạm đạo đức. Có lẽ cộng đồng mạng cần phải lên án hai hãng công nghệ khổng lồ này về khía cạnh đạo đức. Những ông chủ của Facebook và Twitter có quyền ghét ông Trump nhưng không có quyền dập tắt tiếng nói của ông ấy, ông Hải viết. Không đưa ra quan điểm là các mạng xã hội lớn của Mỹ có bịt miệng ông Trump hay không, luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân lương tâm, hiện có hơn 145.000 người theo dõi trên Facebook, bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân vào sáng 9 tháng 1 rằng việc Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump và việc bà Michelle Obama kêu gọi ngăn cản ông trên mạng xã hội khiến luật sư Định phải suy nghĩ về những giá trị Mỹ. Ông Định gọi đó là điều đáng tiếc. Sau đó, vào chiều 9 tháng 1, trong một bài viết riêng rẽ khác trên cùng trang cá nhân, luật sư Định đưa ra ý kiến rằng cả Twitter và Facebook cần xiển dương những giá trị Mỹ, bao gồm quyền tự do ngôn luận, ngay cả trong hoạt động kinh doanh đơn thuần của họ. Mặc dù thừa nhận hãng Twitter có quyền phán xét trong mạng xã hội mà họ điều hành, song tôi không thấy giá trị Mỹ nào trong cách hành xử quyền đó, ông Định viết. Một cựu tù nhân lương tâm khác, ông Nguyễn Hữu Vinh, cũng được nhiều người biết tiếng là blogger Anh Ba Sam, không viết các bài dài mà chỉ bình luận ngắn gọn ghê tởm bọn Big Tech khi ông chia sẻ bản dịch một bài đăng trên Fox News có nhan đề Twitter cấm Trump nhưng tài khoản của Ali Khamenei, Louis Farrakhan và các nhà tuyên truyền Trung Quốc vẫn được bảo đảm hoạt động bình thường. Luật sư Lê Luân, nổi tiếng về các bài phản biện được đông người theo dõi qua Facebook, viết một loạt bài về sự kiện Facebook và Twitter khóa tài khoản của ông Trump, gọi đó là hành động tồi tệ, đàn áp tự do, sự cưỡng bức của công nghệ lớn. Không chỉ có những bài viết của các ông Hoàng Hải Vân, Lê Luân, Lê Công Định, Chu Vĩnh Hải và Nguyễn Hữu Vinh chỉ trích Facebook và Twitter, VOA quan sát thấy còn có nhiều bài viết tương tự của những người khác thu hút hàng chục ngàn lượt phản ứng, bình luận và chia sẻ trên Facebook, mạng xã hội có hơn 60 triệu người sử dụng ở Việt Nam. Chuyên mục mang tên Tự do ngôn luận nghĩa là gì của hệ thống tòa án Mỹ tại trang web uscourts.gov viết rằng tu trình án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ tự do ngôn luận và trích dẫn một đoạn của tu trình án quy định rằng Quốc hội Mỹ không được ban hành luật hạn chế tự do ngôn luận. Vẫn chuyên trang của hệ thống tòa án Mỹ viết thêm rằng tự do ngôn luận bao gồm quyền không nói, cụ thể là quyền không chào cờ, quyền đeo băng tay đen đối với học sinh sinh viên đến trường để phản đối chiến tranh, quyền sử dụng các từ cụm từ gây mất lòng nhất định để truyền tải các thông điệp chính trị, quyền đóng góp tiền theo những điều kiện nhất định cho các chiến dịch chính trị, quyền quảng cáo sản phẩm thương mại và dịch vụ chuyên môn có một số hạn chế và quyền thực hiện sự biểu đạt mang tính tượng trưng, ví dụ như đốt cờ. Ngược lại, theo trang của hệ thống tòa án Mỹ, tự do ngôn luận không bao gồm quyền kích động các hành động làm hại người khác, ví dụ như hô cháy trong rạp hát đông người, quyền làm và phân phát các vật phẩm tài liệu tục tĩu, quyền đốt thẻ quân dịch để phản đối chiến tranh, quyền cho học sinh sinh viên in bài trên báo của trường bất chấp ban giám hiệu đã phản đối, quyền của học sinh sinh viên phát biểu tục tĩu tại sự kiện do nhà trường bảo trợ, học sinh sinh viên cổ súy việc sử dụng ma túy bất hợp pháp tại sự kiện do nhà trường bảo trợ. Trên bình diện toàn cầu, trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1966, Điều 19 quy định mọi người có quyền tự do biểu đạt, nhưng có thể có một số hạn chế theo luật định và trong trường hợp cần thiết để tôn trọng quyền và danh dự của người khác, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự công cộng, cũng như là bảo vệ sức khỏe hoặc đạo đức công cộng. Trong khi nhiều người ở Việt Nam tỏ ý ủng hộ quyền phát ngôn của ông Trump và lên án các mạng xã hội Mỹ từ nước Pháp, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn có quan điểm rằng Twitter và Facebook chặn tài khoản của ông Trump vì lý do ông đã sử dụng chúng nhằm hô hào các giá trị độc tài phát xít, đồng thời kích động bạo lực. Theo ông Tuấn, quyết định của các mạng Facebook và Twitter là cần thiết và đúng lúc. Nhà nghiên cứu sinh sống ở Pháp viết thêm, Facebook và Twitter bịt miệng Trump là để cứu vãn nền dân chủ tự do của nước Mỹ. Ở Việt Nam, một nhà nghiên cứu luật khác, ông Phạm Lê Vương Các cũng là một nhà hoạt động vì dân chủ. So sánh những phát ngôn của ông Trump với Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, và chỉ ra rằng ông Trump đã đưa ra những lời kêu gọi dẫn đến hậu quả xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, theo ông Các, những bài đăng chứa thông tin sai lệch của ông Trump trong tư cách là Tổng thống về dịch COVID-19 dẫn đến hậu quả là người dân Mỹ chết vượt xa các quốc gia còn lại. Tổng thống Donald Trump cũng bị nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các quy là đã công khai xúc phạm đến đối tác, đối thủ và nhân viên dưới quyền trên mạng xã hội. Như vậy, ông Các xác định rằng ông Trump vi phạm tất cả các hạng mục bị hạn chế được nêu trong Điều 19 của Công ước. Việc hai mạng xã hội Twitter và Facebook bịt miệng Trump là hoàn toàn phù hợp theo các quy định của luật nhân quyền quốc tế, ông Các viết. VOA quan sát thấy trên mạng xã hội có nhiều người khác cũng nêu ra các ý kiến tương tự hoặc đồng tình với những bài viết của các ông Trương Nhân Tuấn và Phạm Lê Vương Các. Những bài viết trái chiều nhau, một bên bênh vực quyền phát ngôn của ông Trump và lên án Facebook, Twitter cấm cản ông, một bên bào chữa cho quyết định của các mạng xã hội đồng thời chỉ trích ông Trump cũng dẫn đến những tranh cãi nảy lửa. Những người ủng hộ hoặc có thiện cảm với ông Trump cáo buộc những người ủng hộ quyết định của các mạng xã hội là tiêu chuẩn kép, phản dân chủ, ủng hộ độc tài. Họ cũng so sánh việc chặn tài khoản của ông Trump với chuyện các mạng xã hội Mỹ phải làm theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam hay một số nước khác về đóng tài khoản, xóa bài của các nhà hoạt động. Ngược lại, nhóm người tán đồng quyết định của Facebook, Twitter cho rằng những ai ủng hộ ông Trump dường như nặng về tình hơn là về lý và có thể chưa nắm vững bản chất của sự tự do ngôn luận. Ở vị trí độc lập, không tham gia các cuộc tranh cãi trên mạng, tiến sĩ người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang, hiện sinh sống ở Việt Nam và có nhiều hoạt động thúc đẩy tiến bộ xã hội, nói với VOA.
Cái điều xảy ra ở Mỹ là những cái phát ngôn hoặc là những hành vi phản dân chủ đã làm đe dọa đến những giá trị dân chủ của một cái thể chế của đất nước như vậy. Và nó không thể được đem ra để so sánh với cả cái sự phản kháng của người dân sống trong bất công và lên tiếng để đòi lại những cái quyền và nhân quyền của mình trong một cái môi trường phi dân chủ, trong một cái môi trường độc tài. Khi mà người ta so sánh như vậy thì vô hình chung người ta đã đặt bằng nhau cái thiết chế, những cái thiết chế của nước Mỹ với cả những thiết chế của Belarus hoặc là của những quốc gia độc tài như là Trung Quốc hay là Việt Nam.
Về những lập luận bị xem là lệch lạc liên quan đến vụ ông Trump bị khóa tài khoản, nhà hoạt động Trịnh Hữu Long, tổng biên tập luật khoa tạp chí hiện làm việc ở Đài Loan, nói với VOA rằng đó là do hầu hết công chúng Việt Nam không có điều kiện tìm hiểu những điều căn bản về quyền chính trị và dân sự, bao gồm tự do ngôn luận. chưa nói tới mức độ tranh cãi của giới hàn lâm, ông lý giải thêm.
Cái điều này rất là dễ hiểu. Khi mà thấy là một cái vấn đề không có được đề cập đến ở Việt Nam, nhà trường không dạy ở Việt Nam, đây là vấn đề rất là kiêng kỵ. Mặc dù hiến pháp có nói tới, nhưng hoàn toàn không được đề cập đến trong các cái chương trình giáo dục đào tạo của chính quyền, báo chí cũng không nói tới.
Đó là một thực trạng nhức nhối đáng quan tâm đặt ra cho giới hoạt động xã hội, giới nhà báo độc lập và những ai muốn khai mở tri thức cho xã hội, vẫn theo lời ông Trịnh Hữu Long. Ở khía cạnh vì sao rất đông người Việt vô cùng yêu mến ông Trump, cả tiến sĩ Đặng Hoàng Giang lẫn nhà hoạt động Trịnh Hữu Long đều nhất trí rằng do những người đó tin là ông Trump chống Trung Quốc và họ sẵn sàng bỏ qua những phát ngôn hay hành động của ông Trump gây nguy hiểm cho dân chủ. Bên cạnh đó, đáng lo ngại là có hiện tượng cuồng tín thần thánh hóa Tổng thống Trump kết hợp với thế giới của những thuyết âm mưu cho rằng ông Trump là con người của chính nghĩa được Chúa cử xuống bảo vệ toàn thể nhân loại. Tiến sĩ Giang nói, những diễn biến kể trên bùng nổ trong vòng 2 năm trở lại đây, ông Giang nhận xét và cho chúng ta thấy quần chúng dễ bị lôi cuốn bởi các nhà dân túy biết cách đánh vào cảm xúc của số đông như thế nào. Theo ông Giang, điều đó nguy hiểm đối với ngay cả những nền dân chủ lâu đời, huống hồ đối với Việt Nam, nơi các giá trị và tư duy dân chủ còn yếu ớt, chưa bắt dễ. Ông kết luận.
Chính là hiện tượng Trump này và cái vòng yêu mến, cái sự thích thú ngưỡng mộ Trump của người Việt đã cũng chỉ ra rằng là cái con đường đi đến dân chủ chúng ta đã còn rất là xa và còn rất là nhiều công việc phải làm.
Nhà hoạt động Trịnh Hữu Long bày tỏ mong muốn rằng hiện tượng Trump nên là một dịp để mọi người Việt Nam nhìn lại bản thân mình, cố tìm tiếng nói chung với người khác thay vì chia rẽ, ông Long nói.
Nếu như chúng ta liên tục chia rẽ nhau vì những cái vấn đề liên quan đến quan điểm như thế này, thì sau cùng xã hội sẽ tan nát, xã hội sẽ ngày càng chia rẽ hơn. Và mà gặp vào đúng những cái điều kiện mà dễ dẫn đến xung đột đó, thì có thể lại dẫn đến chiến tranh, giống như là chúng ta đã từng có một cuộc chiến 20 năm giữa miền Bắc và miền Nam. Chúng ta sẽ có đấu tố như thời cái trong đất. Tôi tin rằng là thế hệ của chúng ta hiện nay có nghĩa vụ cần phải tránh cho đất nước cái thảm kịch đó, cần phải hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn và tìm được cái tiếng nói chung.
Việt Nam và Mỹ đang nỗ lực giải quyết các vấn đề thương mại để ngăn chặn việc áp thuế theo mục 301 của luật thương mại 1974. Theo một nguồn tin biết về hai cuộc điều tra đang cùng lúc được tiến hành của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR đối với các hành vi thương mại của Việt Nam, nói với Inside US Trade. USTR đầu tháng 10 khởi động hai cuộc điều tra theo mục 301 về việc định giá tiền tệ và nhập khẩu sử dụng gỗ của Việt Nam. Sau khi tổ chức các phiên điều trần công khai vào cuối tháng trước, USTR đã cho các bên quan tâm cơ hội để gửi nhận xét sau phiên điều trần đến hết ngày 7 tháng 1 và dự kiến đưa ra kết quả về hai cuộc điều tra này trước khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Theo Inside US Trade, USTR có chưa đầy 2 tuần trước khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 để hoàn tất cuộc điều tra, theo sau là một đề xuất các hành động được đệ trình lên Tổng thống Trump và một thời gian lấy ý kiến công chúng về đề xuất này. Nguồn tin không được nêu danh tính nói với mạng tin tức chuyên về thương mại có trụ sở ở khu vực Washington DC rằng cả hai bên đều đang làm việc chặt chẽ để giải quyết các vấn đề thương mại thông qua tham vấn và hợp tác. Các cuộc hội đàm cấp cao đã được tiến hành gần đây với những kết quả khả quan. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 8 tháng 1 cho biết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có cuộc điện đàm với trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, trong đó người đứng đầu bộ này nói Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực Hoa Kỳ trong quá trình điều tra. Trong cuộc điện đàm này, ông Lighthizer cho biết hiện USTR vẫn đang trong quá trình điều tra và hoàn toàn chưa bàn đến bất kỳ kết luận nào với Việt Nam, cũng như cho biết thông tin thất thiệt về việc USTR đã có kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác. Reuters tháng trước trích dẫn các nguồn tin riêng cho rằng Tổng thống Trump có khả năng sẽ công bố các mức thuế đề xuất đối với hàng hóa Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở. Tại buổi điều trần của USTR hôm 29 tháng 12, nhiều lãnh đạo công nghiệp Mỹ lên tiếng lo ngại rằng đại diện thương mại Lighthizer và Tổng thống Trump đã quyết định áp thuế quan lên hàng hóa Việt Nam trước ngày 20 tháng 1. Bộ Tài chính Mỹ giữa tháng trước định danh Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ, và điều này càng làm tăng cao lo ngại về khả năng đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ của chính quyền Trump. trong nỗ lực gỡ bỏ cáo buộc của Washington đối với Hà Nội về thao túng tiền tệ nhằm tránh bị chính quyền Tổng thống Trump ra quyết định áp thuế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 6 tháng 1 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong đó người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đánh giá cao việc hai bên duy trì trao đổi về vấn đề này. Bộ Công Thương Việt Nam nói rằng cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, không chỉ tổn hại đến quan hệ song phương, lòng tin chiến lược và các nỗ lực hợp tác giữa hai bên, mà còn ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động, người tiêu dùng ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Các nhà phân tích thương mại hôm 7 tháng 1 dự báo về khả năng các cuộc điều tra của USTR có thể diễn ra trong những ngày tới, theo nhận định được Inside US Trade trích dẫn. Chính quyền Trump đã cho thấy xu thế sử dụng thuế quan như một công cụ thương mại và các hành động chống lại Việt Nam từ lâu được coi là một động thái tiềm năng vào phút cuối của nhóm thương mại của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, người sáng lập và chủ tịch của Chagrin Associates, ông Roger Chagrin, cho biết trong một hội thảo trực tuyến do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Washington tổ chức hôm 7 tháng 1, rằng USTR có thể sẽ đưa ra kết quả các cuộc điều tra trong tuần này, nhưng không thực hiện bất kỳ hành động nào, theo Inside US Trade. Ông Chagrin nói, tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên báo cáo của họ, nhưng sẽ để điều đó cho danh sách những việc cần làm của đại diện thương mại Hoa Kỳ kế tiếp Catherine Tai, để bà ấy đề xuất với Tổng thống Biden những hành động cần được thực hiện sau khi có kết quả. Tổng thống đắc cử Joe Biden tháng trước cho biết ông sẽ đề cử bà Tai, một luật sư thương mại của Ủy ban Thuế Hạ Viện, làm người đứng đầu USTR. Trong một thông tin liên quan, hơn 150 công ty và 50 hiệp hội đã gửi một lá thư chung tới Tổng thống Donald Trump yêu cầu không áp đặt thuế quan theo mục 301 đối với hàng hóa Việt Nam và nói rằng nó có thể cản trở khả năng cạnh tranh toàn cầu của Hoa Kỳ cũng như các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Theo họ, Việt Nam vẫn là thị trường xuất khẩu lớn của Hoa Kỳ và là nhà cung cấp nguyên liệu quan trọng cho các nhà sản xuất Mỹ.
Sài Gòn về đêm ở cuối năm với khí trời se lạnh, nhiều lao động tự do nằm ngồi vất vưởng ở vỉa hè, những phận đời vô gia cư là khổ sở nhất. Với chủ nhân chiếc xích lô, vừa là xe chở thuê, vừa là nhà để người này nghỉ ngơi sau ngày làm việc vất vả, ông Hứa Lộc kể.
Và gối á, tối ngủ đây là trời lạnh, gió quá lạnh rồi. Không có gió ở bờ đất. Không có gió đâu, lạnh quá. Không có gió hả bạn? Ở đây đã mùa đời đó đủ qua lắm, cái bốc cú luôn. Lấy người đầu cạch cái bốc cú mất 1 triệu rồi, mất cái bốn luôn.
Có hôm còn gặp phải mưa phùn nên càng lạnh hơn. Cụ bà Vi Thế Phan nói rằng về khuya Sài Gòn càng buốt giá.
Trời ơi, lạnh lắm á. Lạnh trên mấy đội nó có nón này nè, nó bằng áo vô nè, tôi bằng 2-3 cái áo nè.
Bà Vi Thế Phan là một hoàn cảnh người lớn tuổi sống vô gia cư trên hè phố Sài Gòn. Những tình cảnh này chủ yếu có được miếng cơm thông qua lòng từ tâm của cộng đồng. Họ thường xuyên nhận được các phần quà nhu yếu phẩm của những cá nhân, nhóm thiện nguyện. Cụ bà Vi Thế Phan kể tiếp.
Tôi đâu có nhà cửa gì đâu. Đồ thiện nó đi ngang, nó thấy mình ngồi, nó cho đồ, nó cho đồ ăn. Rồi khi thấy lạnh quá, nó cho cái mền. Mền thì nổi thôi à. Cho áo lạnh cũng có, nên mấy cái này của người ta cho nè. Thôi vô đây đủ rồi, không có muốn gì hết á.
Cho gì nhận nấy, nên đôi khi có những phần quà quần áo không mấy thích hợp người nhận. Cụ ông Hứa Lộc kể.
Cái cho áo còn quà, không bận. Không còn quà, con gái quà.
Trong một tình cảnh khác của người già co ro hè phố, thì mùa lạnh này, ông không được ai cho áo ấm hết.
Không có ai cho áo ấm đâu mà mặc. Lấy cái này là lắp vô nè. Ấm từ đây xuống chân thôi chứ trên này không có ấm.
Đêm cuối năm trở lạnh, đâu đó sau góc khuất của sự hào nhoáng là những mảnh đời, là cuộc mưu sinh ngổn ngang với cuộc sống ngày mai không biết ra sao. Càng về khuya, Sài Gòn có thêm những con phố co mình trong những khoảng riêng của phận đời gian truân.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.